chúng ta sẽ bắt đầu đi đến series tuần thứ 3 trong loạt bài Nâng tầm cao mới qua đời sống cầu nguyện. Anh chị em có enjoy, vui hưởng 2 tuần vừa qua không ạ? Amen. Cảm ơn Chúa là đây là một series cảm giác như rất là bình thường, đúng không anh chị em? Nhưng mà tôi cảm nhận có sự năng quyền rất là mạnh mẽ trong thời gian qua. Và như tôi đã chia sẻ trước đây, thì sự cầu nguyện là một điều rất là quan trọng để cho chúng ta có thể có một mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu. Nếu như chúng ta không có mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu thì rất là khó để chúng ta có thể vượt qua những nan đề trong cuộc sống này. Chúng ta đã đi qua vấn đề về cầu nguyện, tại sao chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta nói về sự quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu qua đời sống cầu nguyện. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một chủ đề, đó là nhân tố quyết định sự bứt phá. Anh chị em hãy nói là sự bứt phá. Amen, cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay tôi yêu cầu tất cả những người nghe lời Chúa ngày hôm nay có một sự tỉnh táo cao độ hơn bình thường. Lý do tại sao? Bởi vì chúng ta sẽ có nhiều lời Chúa hơn bình thường trong buổi này. Xin Chúa ban cho anh chị em một cái tâm tình của sự ham học hỏi, để trong khoảng 35-40 phút sắp tới thôi, chúng ta sẽ có sự tập trung cao độ để hiểu lời của Chúa. Để những lời này không phải là thông tin, nhưng mà chúng ta sẽ ghi nhận một cách quyền năng mà khải, để lời Chúa chính là cái nguyên nhân dẫn đến sự bứt phá trong đời sống thuộc linh của mỗi một chúng ta. Amen. Khi mà chúng ta nói đến sự bứt phá thì anh chị em nghĩ đến điều gì? Từ điển thì định nghĩa sự bứt phá là một cái khám phá hoặc là một sự phát triển đột ngột, mạnh mẽ và quan trọng. Một nhà khoa học tìm kiếm một cái phương thức mới trong một cái nghiên cứu mới, đó là sự bứt phá. Một bác sĩ tìm kiếm được một phương cách phẫu thuật mới, ít tốn thời gian, hiệu quả hơn, đó là một sự bứt phá. Cũng như một thầy giáo mà tìm được một cái phương cách dạy nhạc, hay là dạy đàn, dạy hát, dạy học, vân vân, một cái phương pháp tốt hơn, đó là sự bứt phá. Ngày nay khi mà chúng ta nghe đến giáo dục thì có rất là nhiều anh chị em học các cái trường khác nhau, vân vân. Và ở Việt Nam chúng ta có nhiều trường tư nổi lên khắp nơi. Và có những trường họ quảng cáo là phương pháp của tôi là tốt nhất. Có những trường bên nước ngoài về quảng cáo phương pháp học của tôi là hiệu quả nhất. Và họ thi đua nhau bởi vì họ tin rằng họ đã có một cái sự khám phá nào đó dẫn đến một sự bứt phá khi người ta đến học. Và cái sự bứt phá là cái điều mà khiến cho người ta tự tin về bản thân mình và về điều mà họ làm. Tôi hiểu nôm na là sự bứt phá là khi chúng ta thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Chúng ta không còn ở trong cách cũ nữa. Chúng ta không còn làm việc trong cách cũ mà trước đây không hiệu quả, mất thời gian, áp lực, tốn công sức, nhưng lại không đạt được những thành quả tốt. Thì khi mà chúng ta kinh nghiệm được sự bứt phá, đó là chúng ta thoát ra khỏi tình trạng đó, các anh chị em. Nếu một người mà ở trong cái sự buồn tủi chán nản và bỗng dưng kinh nghiệm được niềm vui mừng, mỗi sáng kinh nghiệm được sự tươi mới, đó là sự bứt phá. Nếu mà chúng ta ở trong cái sự mà tiêu cực và sự tiêu cực lấn chiếm chúng ta không thoát ra được, bị ảnh hưởng tiêu cực. Bỗng dưng lời Chúa đi khiến cho chúng ta trở nên tích cực, lạc quan, yêu thương Chúa và yêu thương người ta hơn, đó cũng là sự bứt phá. Mà anh chị em biết không, sự bứt phá có nghĩa là breakthrough trong tiếng Hy Lạp là paras. Và trong nguyên bản của nó, sự bứt phá là trong môi trường của quân sự, của chiến trận. Và khi mà nói đến bứt phá là nói đến bứt phá bằng sức mạnh và quyền lực. Tôi nhớ một người mục sư trước đây có giảng là bứt phá là giống như là chọc thủng tường thành bằng quyền lực, bằng sức mạnh để tiến đánh quân thù. Đó là bối cảnh gốc trong từ bứt phá, breakthrough, paras, mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh. Và khi có sự bứt phá thì nó bắt đầu có vấn đề liên quan đến quyền lực, sức mạnh ở đây. Và điều đặc biệt mà chúng ta cần biết được trong sử ký thứ nhất, đoạn 29 câu 12, lời Chúa nói như thế này: cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người. Anh chị em thấy là Chúa quản trị, quyền năng, Chúa có thế lực, Chúa có sức mạnh. Và chúng ta sẽ không kinh nghiệm sự bứt phá nếu như chúng ta không có Chúa. Chúng ta sẽ không kinh nghiệm sự bứt phá nếu như chúng ta không có quyền năng, sức lực, sức mạnh mà Chúa ban. Và Kinh Thánh bày tỏ rằng Đức Chúa Trời chính là đấng ban năng quyền, Ngài chính là sức mạnh. Kinh Thánh trong Ê-sai còn nói nữa, Ngài chính là cánh tay phải cho mỗi một chúng ta. Và khi chúng ta nhận được năng quyền của Ngài, chúng ta sẽ sống kinh nghiệm sự bứt phá trong cuộc đời của mình. Sự bứt phá rất là quan trọng, kính thưa anh chị em. Chúng ta cần sự bứt phá trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần sự bứt phá để chúng ta đi hơn nữa, sâu hơn nữa, xa hơn nữa. Chúng ta làm được nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong môi trường sống, trong hoàn cảnh của chúng ta. Điều tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em là chúng ta sẽ tìm hiểu các hoàn cảnh trong Kinh Thánh nói đến vấn đề khi một người cần sự bứt phá. Anh em hãy nói là tôi cần sự bứt phá. Amen. Tất cả chúng ta cần sự bứt phá. Vậy hoàn cảnh nào là hoàn cảnh mà giúp cho chúng ta cần sự bứt phá? Gia-cơ đoạn 5 câu 13 phần A nói như thế này: có ai trong anh em bị đau khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Đây là trường hợp trong sự đau khổ. Chúng ta không biết trong Kinh Thánh đau khổ về vấn đề gì, nhưng mà sự đau khổ là điều không ai muốn, là một cảm giác không ai cần, đúng không anh chị em? Nhưng mà nếu hoàn cảnh xảy ra vượt quá sự hiểu biết và sự điều khiển của chúng ta thì chúng ta có kiểm soát được không? Dĩ nhiên là không. Có những sự việc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta mang đến sự đau khổ chúng ta không kiểm soát được. Đó là lý do chúng ta cần sự bứt phá của Chúa. Tôi lấy ví dụ, chúng ta được ở trong một gia đình không như mong muốn, có sự đổ gãy. Chúng ta không muốn điều đó, đúng không? Nhưng mà nó xảy ra vượt quá sự kiểm soát của chúng ta. Thì tạm gọi khi ở trong đau khổ, chúng ta cần sự bứt phá của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng khi anh em ở trong đau khổ, hãy cầu nguyện. Hallelujah. Điều gì nữa? Khi chúng ta ở trong bệnh tật, Gia-cơ đoạn 5 câu 14 là câu Kinh Thánh tiếp theo: có ai trong anh em đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và sức dầu cho người bệnh. Hallelujah. Chúng ta luôn luôn kinh nghiệm những cái sự đau yếu trong cuộc sống và thường xuyên. Và nhiều người phải sử dụng đến nhiều phương thức khác nhau, như thầy thuốc, đi gặp bác sĩ, vân vân. Và đây là một điều mà dường như trong cuộc sống tôi nghĩ hiếm như, dường như chưa có ai tránh khỏi điều này. Tôi tin rằng mọi người trên đất đều tối thiểu một lần trong đời bị bệnh. Tôi chưa nghe được một người nào mà không bao giờ bị bệnh bao giờ. Và vì như vậy cho nên chúng ta cũng cần sự bứt phá. Và bứt phá ở đây là cần sự cầu nguyện. Kinh Thánh còn nói tiếp nữa là sự sức dầu. Cho nên khi chúng ta ở trong tình trạng đau ốm, bệnh tật, chúng ta hãy chạy đến với Chúa, cầu nguyện với Ngài. Hãy học tập một thói quen để khi thân thể chúng ta đau yếu, chúng ta bị đau đầu, chúng ta bị cảm xúc, chúng ta bị mệt mỏi, hãy cầu nguyện ngay lập tức để kinh nghiệm sự bứt phá của Đức Chúa Trời. Và nhiều lần tôi đã kinh nghiệm điều này một cách cá nhân, kính thưa anh chị em. Có những cơn đau đến đột ngột, không lý do, không tìm được nguyên nhân. Có những lúc bị đau, bị sốt vì chuẩn bị phải làm một điều gì đó cho vương quốc Đức Chúa Trời. Và những lần như vậy khi mà cầu nguyện thì tôi kinh nghiệm được sự chữa lành ngay lập tức. Đó là sự bứt phá, kính thưa anh chị em. Vậy khi nào chúng ta cần sự bứt phá nữa? Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 2 nói rằng: hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Ăn năn có nghĩa là một người hạ mình khiêm nhường đến với Chúa, người đó tìm cầu Chúa, người đó cầu nguyện với Chúa. Ở đây là hoàn cảnh của một người khi chúng ta ở trong tội lỗi. Khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang ở trong tội lỗi, hãy cầu nguyện. Cầu nguyện trong ngữ cảnh là ăn năn, xin Chúa tha thứ cho chúng ta, xin Chúa Ngài hồi phục chúng ta. Và Chúa Giêsu Ngài đi giảng dạy và Ngài luôn luôn nói với dân sự của Ngài rằng vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần. The kingdom of God is at hand. Trong cái bản tiếng Anh tôi rất là thích: vương quốc của Chúa đang nằm trọn trong bàn tay rồi này, gần lắm anh chị em, nắm cái là tới thôi. Tiếng Việt chúng ta thì dịch là đã đến gần, nhưng mà tiếng Anh nói là is at hand, là nó nằm ngay trong bàn tay. Và vì vương quốc Đức Chúa Trời đã rất là gần như vậy, cận kề như vậy, để một người bước vào vương quốc đó, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình, ăn năn sự vi phạm của mình. Khi một người ăn năn không phải dễ dàng, nó cần sự khiêm nhường để chúng ta mới chạy đến với Chúa và ăn năn tội lỗi của mình. Đó là lý do khi một người tiếp nhận Chúa, chúng ta luôn luôn hướng dẫn người ta cầu nguyện, xin Chúa tha thứ cho những sự tội lỗi vi phạm của con. Con ăn năn trước mặt Chúa giờ này. Đó là điều giúp cho chúng ta có thể bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời một cách giản dị. Và thậm chí nhiều lúc trong đời sống của chúng ta đã tin Chúa rồi, chúng ta vẫn có thể phạm tội nữa. Tuy nhiên, chúng ta không có muốn mình phải phạm tội. Nhưng mà sẽ có nhiều lúc chúng ta sẽ lại vấp ngã. Và anh chị em thân mến, khi chúng ta vấp ngã thì chúng ta lại làm gì? Chúng ta lại ăn năn. Có những người mà mặt cứng, không bao giờ chịu ăn năn, thì chúng ta sẽ không thoát ra khỏi tội lỗi mình. Tội lỗi là mà ngăn cách của giữa chúng ta với Chúa. Mà khi chúng ta đến với Chúa, ăn năn cái là Chúa tha thứ cho chúng ta. Cho nên trong tất cả những hoàn cảnh, anh chị em đang cảm thấy nếu mình có tội lỗi nào, hãy đến với Chúa cầu nguyện với Ngài ăn năn. Tôi nhận biết một vài trường hợp, khi mà một người ở trong tội lỗi, họ không có sức để chạy đến với Ngài. Họ không có sức để dám đối mặt với Chúa trong sự cầu nguyện. Bởi vì xấu hổ, bởi vì họ sợ hãi, bởi vì họ cảm thấy mình không xứng đáng, và nhiều lý do khác. Nhưng mà để chúng ta kinh nghiệm được sự bứt phá trong những hoàn cảnh như vậy, thì chúng ta càng cần phải chạy đến với Chúa. Chúng ta càng cần chạy đến với Chúa, tìm kiếm Ngài, cầu nguyện với Ngài. Đây là một mối quan hệ, kính anh chị em. Nếu một người con mà phạm lỗi với người cha của mình, thì chúng ta rất đơn giản: cha ơi, xin tha thứ cho con. Anh chị em là những người cha mẹ, khi mà con của mình phạm lỗi và thấy cái hình ảnh nó không biết xin lỗi mà nó cứ làm mặt lì với mình, thì cảm xúc của anh chị em như thế nào? Có người diễn tả là muốn đánh bật tay rồi đó. Hy vọng Chúa của chúng ta không như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta có lỗi mà không biết nhận lỗi, mà còn bày tỏ ta đây nữa, thì chúng ta sẽ ở trong tội lỗi mình. Và ở trong tội lỗi mình đó là một cái đời sống xa cách Đức Chúa Trời. Ở trong tội lỗi mình là đời sống không nhận được những điều mới mẻ từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta đang dậm chân tại chỗ, kính thưa anh chị em, thậm chí còn đi thụt lùi. Nhưng mà khi chúng ta dám khiêm nhường hạ mình đến với Chúa, xin cha tha thứ cho con, Đức Chúa Trời Ngài tha thứ cho chúng ta bởi sự thành tín của Ngài. Không có tội nào quá lớn mà Chúa không tha thứ cho chúng ta được. Và khi trong hoàn cảnh đó, điều chúng ta cần làm là chúng ta chạy đến với Chúa ăn năn và cầu nguyện với Ngài. Đơn giản thế thôi. Có những lẽ thật rất đơn giản. Và nếu chúng ta làm được những điều này, từ những việc nhỏ, chúng ta sẽ làm được điều này một cách tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Như bài giảng lần trước chúng ta có nói, để từ thói quen đến bản chất. Khi chúng ta hình thành một thói quen và làm nó lâu dài trở thành một bản chất, thì nó sẽ kéo theo đời sống của chúng ta một cách rất là tự nhiên. Chúng ta không phải cố gắng bằng sức riêng của mình, gồng bằng sức riêng của mình để làm được điều đó. Bèn là chúng ta làm rất là tự nhiên, bởi đó là bản chất của chúng ta. Trong Philip đoạn 6, Kinh Thánh nói là đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Đây là trong hoàn cảnh chúng ta có sự lo lắng. Chúng ta lo lắng về điều gì? Chúng ta lo lắng về tiền bạc, chúng ta lo lắng về tài chính, các mối quan hệ, chúng ta lo lắng về chỗ ở, chúng ta lo lắng về việc làm, chúng ta lo lắng về con cái, chúng ta lo lắng về tương lai, chúng ta lo lắng về bão lũ, chúng ta lo lắng về động đất, sóng thần, chúng ta lo lắng về tai nạn, sự cố, vân vân và vân vân. Thậm chí chúng ta lo lắng về việc không cưới được vợ. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin mà tạ ơn, cùng sự tạ ơn mà trình dâng lên Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em thân mến, tôi không phải nói là chúng ta mạnh mẽ đủ để chúng ta luôn luôn sống không lo lắng. Mặc dù đó là điều chúng ta hướng đến, để chúng ta sống một đời sống không lo lắng trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tôi không dám đảm chắc 100% với anh chị em rằng anh chị em sẽ sống được đời sống như vậy. Đó là lý do lời Chúa có những câu lời Chúa như thế này để giúp đỡ chúng ta những lúc chúng ta lo lắng. Vậy thì khi anh chị em nhận biết rằng mình đang lo lắng thì làm gì? Cầu nguyện và tạ ơn Đức Chúa Trời. Trình dâng nhu cầu khiến mình lo lắng đó lên Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ được giải tỏa khỏi mọi sự lo lắng đó. Khi mà chúng ta để níu giữ những cái sự lo lắng, những cái sự hoang mang, không biết phải làm gì trong những ngày tháng sắp tới trong cuộc đời của mình đó, càng dai dẳng càng nhiều, thì chúng ta càng lo lắng càng nhiều. Và chúng ta dám trình dâng lên Chúa, thì chính Ngài là thành tín, Ngài là Chúa Trời, Ngài sẽ cất đi tất cả những điều đó. Chúa Trời Ngài nói là hãy trao mọi gánh nặng cho ta, vì ta chăm sóc cho các con. Thứ nhất Phi-e-rơ đoạn 5 câu 7 nói như vậy. Mình phải trao gánh nặng của mình, lo lắng của mình cho Chúa. Và tôi biết có nhiều anh chị em có một cái khả năng rất là tốt trong việc xử lý các tình huống trong cuộc sống. Con dao hai lưỡi của tình trạng đó là khi có những nan đề xảy ra, người đó có xu hướng giải quyết vấn đề theo ý riêng của mình. Và đó lại là một cái điều trở nên tai hại cho chúng ta trong những hoàn cảnh khi chúng ta gặp nan đề. Bởi vì anh chị em biết không, chúng ta sẽ không vượt qua được nếu như chúng ta không trao mọi sự mình lo lắng cho Chúa. Chúng ta sẽ không vượt qua được. Nếu chúng ta lo lắng mà không trình dâng cho Chúa thì chúng ta sẽ ở trong sự lo lắng mình. Và sự lo lắng đó sẽ cản trở chúng ta đến với Ngài. Đi ngược lại với sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu là anh chị em các con đừng lo lắng phải ăn gì mặc gì. Các con đừng lo lắng về những nhu cầu của mình. Vì Cha Thiên Đàng biết nhu cầu của các con trước khi các con mở miệng cầu xin Cha rồi. Chúa Giê-xu còn khẳng định ngay cả tóc trên đầu anh chị em, Chúa cũng đã biết trước rồi. Vậy mà chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta đi hội thánh nghe lời Chúa, thấy được khích lệ, được phước, hiện tại chúng ta không lo lắng, về nhà thấy nhu cầu cái lo lắng, thấy nan đề cái lo lắng, thì những lúc đó hãy cầu nguyện, trình dâng những điều lo lên cho Đức Chúa Trời. Khi mà sự lo lắng nó nhỏ, nó ít thì nó sẽ làm phiền chúng ta ít. Mà anh chị em không tập để mà dâng cái sự lo lắng đó, mặc dù là mấy cái cục nhỏ nhỏ thôi, dâng lên cho Chúa đó, thì cái cục đó nó càng ngày bự dần cho đến khi chúng ta cảm thấy kiệt quệ và mệt mỏi. Anh chị em sẽ cảm thấy kiệt quệ và mệt mỏi cho đến khi không đi được luôn anh chị em. Giống như bị tê liệt về tâm linh vậy đó. Cảm thấy mình không còn sức để bước đi nữa. Vì mình lo lắng quá lớn. Sự lo lắng quá nhiều. Và trong sự lo lắng đó, chúng ta sẽ cứ cố xoay sở theo ý riêng của mình. Và nó càng làm cho cái cục đá mà chúng ta đang gánh nó càng nặng hơn mỗi ngày. Nhưng mà nếu chúng ta làm theo lời Chúa rất đơn giản chị em, hãy trao mọi điều mình lo lắng cho Ngài, hãy cầu nguyện, tạ ơn Chúa, trình dâng những điều đó lên cho Chúa. Anh chị em sẽ kinh nghiệm nhẹ như tơ hồng. Anh chị em sẽ kinh nghiệm cái sự tươi mới, cái sự bình an và cái sự nhẹ nhàng khó diễn tả lắm anh chị em. Mà anh chị em cần cái đó. Đó là hoàn cảnh chúng ta cần sự bứt phá. Trong Luca đoạn 6 câu 28, một hoàn cảnh tiếp theo mà chúng ta thấy đó nữa là trong sự bất công và bị đối xử tệ. Chúc phước cho kẻ rủa xả mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Trong những hoàn cảnh chúng ta sẽ phải gặp điều này. Và tôi tin chắc tất cả chúng ta đều sẽ phải kinh nghiệm điều này. Nếu chúng ta là những con cái thật của Chúa, chắc chắn anh chị em 100% sẽ phải đối diện với điều này. Đó là có thể sẽ có người rủa xả mình và có người sỉ nhục mình. Có người đàm tiếu với mình, có người chê bai mình. Nhưng mà việc của chúng ta là chúc phước cho họ. Để chúc phước được cho họ, chúng ta phải làm gì anh chị em? Chúng ta phải cầu nguyện. Anh chị em không thể chúc phước cho người ta mà anh chị em chỉ đứng một mình không làm gì cả, đúng không? Thì một điều chúng ta thấy nữa, khi chúng ta chúc phước cho một người, điều đó lại kéo chúng ta đến trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, con chúc phước cho người đó vì sự thiếu hiểu biết của họ. Con chúc phước cho người đó mặc dù họ sỉ nhục con. Trong danh Chúa Giê-xu con chúc phước. Và để làm được điều đó là chúng ta đang cầu nguyện rồi đó anh chị em. Có những sự ấm ức rất là lớn trong môi trường công việc mà đôi lúc chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ không vượt qua được. Và nếu chúng ta không học cách để chúc phước cho người đối xử tệ với mình, người bất công với mình, thì chúng ta sẽ rất dễ để trở nên ghét bỏ và khó chịu với họ. Và điều đó thì lại đi ngược lại với lời của Chúa. Vì lời Chúa dạy chúng ta là hãy yêu người lân cận như chính mình. Và nếu chúng ta không chúc phước cho những người đó, chúng ta sẽ bị cám dỗ để phải ghét họ. Cho nên anh chị em thân mến, đó là hoàn cảnh chúng ta cũng cần sự bứt phá. Đó là hoàn cảnh chúng ta cần cầu nguyện. Một hoàn cảnh tiếp theo chúng ta thấy đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44. Nhưng ta bảo các con hãy yêu thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con. Đây là hoàn cảnh trong sự bắt bớ. Hoàn cảnh này nó ở một mức độ mạnh mẽ hơn nữa là khi chúng ta bị bắt bớ về tâm linh, cảm xúc, thân thể, bắt bớ về nhiều vấn đề khác nhau. Có những người dám truyền giảng lời của Chúa tại những môi trường mà họ có thể bị bỏ tù bất cứ lúc nào. Có những người dám truyền giảng lời Chúa tại những môi trường mặc dù không bị bỏ tù nhưng mà người ta có thể công phá mình, làm hại đến thân thể của mình bất cứ lúc nào. Và trong những hoàn cảnh bị bắt bớ như vậy đó, Lời Chúa cũng dạy chúng ta là hãy yêu thương họ và cầu nguyện cho họ. Cho nên trong tất cả những hoàn cảnh này, chúng ta đều thấy một điểm chung là gì anh chị em? Có phải chúng ta cầu nguyện không? Chúng ta cầu nguyện cho họ. Một hoàn cảnh khác trong Roma đoạn 8 câu 26 cũng vậy: Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Đây là hoàn cảnh mà chúng ta không biết phải nói gì hoặc xử sự làm sao, thì hãy cầu nguyện. Anh chị em đã bao giờ ở trong tình trạng đó chưa? Là không biết phải xử sự như thế nào, không biết phải nói gì. Có những quyết định chúng ta cần phải quyết định, nhưng mà chúng ta không biết quyết định như thế nào. Có những điều chúng ta cần phải lên tiếng, nhưng mà chúng ta không biết phải mở miệng ra như thế nào cho hợp lý. Anh chị em thân mến, hãy cầu nguyện. Cầu nguyện, thậm chí những từ diễn tả không ra bằng lời, bởi vì có những lúc chúng ta không biết phải nói với Chúa điều gì. Miệng chúng ta muốn cầu nguyện, phát ra âm thanh, nhưng mà chúng ta không biết là nói điều gì một cách cụ thể. Amen, cảm ơn Chúa có Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ, nâng đỡ chúng ta những lúc như vậy. Thánh Linh dùng những lời thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Bởi vậy chúng ta thấy trong tất cả mọi hoàn cảnh, chúng ta cần cầu nguyện để kinh nghiệm sự bứt phá trong cuộc đời của mình. Anh chị em dám cầu nguyện thì anh chị em sẽ dám kinh nghiệm những cái việc lớn mà Chúa sẽ làm cho chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta không cầu nguyện, anh chị em vẫn ở trong tình trạng đó. Đơn giản thế thôi. Cho nên hãy cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh của mình, trình dâng mọi nhu cầu của mình lên cho Chúa, để chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bứt phá ra khỏi hoàn cảnh đó càng sớm càng tốt. Kính thưa anh chị em, càng sớm càng tốt, bởi vì càng lâu thì chúng ta sẽ dễ chết hơn. Anh chị em có hiểu điều đó không? Nếu mà một người mà bị ở dưới một cái vũng bùn mà đang cố gắng để cự quậy và đang cố gắng để mà ra khỏi cái vũng bùn lầy đó, càng lâu thì chúng ta sẽ càng lún sâu và lún sâu cho đến khi chúng ta không còn sự sống. Đó là cái hình ảnh mà khi chúng ta ở trong nan đề mà chúng ta không dám cầu nguyện. Đó là hình ảnh mà khi chúng ta ở trong những hoàn cảnh nãy giờ chúng ta nêu ra, để chúng ta thấy rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn cần cầu nguyện để vượt qua. Mà nếu chúng ta không dám cầu nguyện thì bước tiếp theo nguy hại hơn nữa là dẫn đến sự chết. Có những người có thể thoi thóp và thở được trong vòng 3 phút ở dưới nước, hoặc là nín thở được 3 phút ở dưới nước. Nhưng mà hãy hình dung như chúng ta bị một nan đề và chúng ta ở trong một cái vũng nước sâu, và chúng ta là những người không biết bơi nữa, nó sẽ lặn xuống từ từ. Và nếu chúng ta không kêu cầu, cầu nguyện giống như là cái người mà khi bác sắp chết đuối và giơ tay lên mà kêu cầu: Chúa ơi cứu con, Chúa ơi xin ném những cái phao cứu hộ cho con, Chúa ơi xin giúp cho con, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ném phao cứu hộ và cứu chúng ta. Trước đây không lâu tôi đọc một cuốn tiểu thuyết khá là nổi tiếng của về một người trong Thế chiến thứ hai, khi mà anh ta là một cái người bombardier, là người lo về việc thả bom ở trên máy bay trực thăng. Và máy bay của anh ta trong chiến tranh giữa Mỹ và Nhật Bản thì máy bay của anh ta bị rơi xuống Biển Đông. Và rơi xuống Biển Đông thì anh ta còn một chút xíu, một cái miếng nào đó nó nổi lên bình và chúng ta chỉ bám theo cái đó thôi. Và cái miếng đó nó càng ngày nó càng tan rã ra, nó bể mà. Cho nên càng ngày thì anh thấy là nó không ổn. Có thuyền từ đằng xa một cái là anh giơ tay lên và anh nói cứu, cứu, cứu. Anh ta dùng hết khả năng của mình, năng lực của mình để mà kêu cứu. Và cảm ơn Chúa, cuối cùng có người nghe và họ đã ném phao cứu hộ cho anh ta. Và anh ta được thoát chết. Khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm gì? Ta đang cầu xin cái phao cứu hộ đó, kính anh chị em. Chúng ta đang cầu xin cái phao cứu hộ đó cho hoàn cảnh của chúng ta. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em là cầu nguyện để Chúa hành động. Anh chị em hãy nói là hành động. Hallelujah. Cầu nguyện để Chúa hành động. Nếu anh chị em không cầu nguyện, sự thật tiếp theo anh chị em sẽ thấy Chúa sẽ không hành động. Tại sao vậy? Tại sao? Bởi vì Chúa muốn điều tốt nhất cho anh chị em. Chúa muốn một mối quan hệ cá nhân với anh chị em. Chúa không muốn Ngài là ông thần đấng ban phước. Chúa muốn một mối quan hệ. Trong hoàn cảnh người Việt của chúng ta, đặc biệt là văn hóa của châu Á, thờ cúng, mong muốn của mỗi người khi đến thờ cúng là để nhận được phước. Chúng ta phải cởi bỏ cái tư tưởng đó ra khỏi chúng ta, kính thưa anh chị em. Chúa không phải là ông thần. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng trời đất, muôn vật Ngài là cha thiên đàng của chúng ta. Ngài không phải là ông thần để ban phước cho chúng ta. Chúng ta không thể thao túng Chúa bằng cách chỉ xin cái phước. Chúa là đấng gần gũi, là cha thiên đàng, gần gũi, mật thiết với chúng ta. Ngài muốn giao tiếp với chúng ta, Ngài muốn tương giao với chúng ta, Ngài ao ước để kinh nghiệm trong một cái mối quan hệ gần gũi với chúng ta. Và vì vậy chúng ta không phải chỉ đến với Chúa khi chúng ta muốn xin cái gì đó. Tôi sẵn sàng dẫn vợ tôi đi chơi trong một ngày rảnh rỗi. Tôi không muốn vợ tôi làm điều gì cho tôi cả, mà tôi chỉ muốn dành thời gian vui hưởng trong mối quan hệ đó. Đó là một mối quan hệ. Anh chị em có thể dành thời gian với một người thân yêu của mình, đi chơi, hay dành thời gian với nhau. Anh chị em không cần phải nhờ người đó làm điều gì tốt cho mình thì mình mới đi, đúng không anh chị em? Bởi vì chúng ta là người nhà mà, chúng ta là người yêu thương với nhau mà. Chính Đức Chúa Trời, Ngài cũng ao ước chúng ta như vậy. Lắm lúc chúng ta đến với Chúa, chúng ta chỉ cầu xin Chúa ban phước cho con, xin Chúa ban phước cho con. Rồi có những lúc Chúa không ban phước thì sao? Chúng ta dễ trở mặt. Chúng ta dễ khó chịu với Chúa. Bình thường thì chúng ta không xây dựng mối quan hệ cá nhân với Chúa. Khi chúng ta có nhu cầu thì chúng ta cầu xin Chúa. Và cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài, sự tốt lành của Ngài để không trả lời lời cầu nguyện của chúng ta, anh chị em. Không phải lúc nào trả lời lời cầu nguyện cũng là tốt đâu. Giống như anh chị em chiều chuộng con cái quá, nó đòi cái gì cũng cho, nó đòi cái gì cũng cho, thành nó hư hỏng. Cho nên đôi lúc Chúa sử dụng cái phương pháp đó đối với chúng ta, để chúng ta biết xây dựng mối quan hệ cá nhân với Chúa hơn trong mối quan hệ, thay vì chỉ muốn nhận được cái phước nào đó mà thôi. Đức Chúa Trời của chúng ta lớn hơn cái phước hạnh mà chúng ta có được. Đức Chúa Trời, Ngài là nguồn của mọi sự phước hạnh, nhưng mà Ngài cũng là đấng rất gần gũi với chúng ta. Và Ngài ao ước chúng ta kinh nghiệm Ngài, biết Ngài, tương giao với Ngài. Đó là ý định của Ngài, kính thưa anh chị em. Chúng ta sẽ đi qua một vài hoàn cảnh để chúng ta thấy khi dân sự của Chúa cầu nguyện, Đức Chúa Trời Ngài hành động. Xuất Ê-díp-tô đoạn 32 câu 14, Môi-se cầu nguyện cho dân sự không bị phạt. Đây là cái hoàn cảnh mà họ mới ra khỏi Ai Cập, là vùng nô lệ của mình. Họ vừa ra khỏi không bao lâu thì Môi-se phải lên núi cầu nguyện với Đức Chúa Trời để nhận lấy các chứng chỉ, chứng ước của Đức Chúa Trời, mạng lệnh Đức Chúa Trời, để xuống hướng dẫn dân sự của Chúa phải làm điều gì. Ông cầu nguyện với Chúa trong mối quan hệ mật thiết với Chúa, 40 ngày 40 đêm ông không xuống núi. Và khi ông xuống trong vòng 40 ngày đó thì người ta đã làm gì anh chị em? Ở dưới người ta đã bắt đầu xây dựng một con bò vàng, và người ta bắt đầu thờ lại con bò vàng đó rồi. Người ta bắt đầu thờ lại con bò vàng đó rồi anh chị em. Đức Chúa Trời mới cứu họ ra khỏi vùng nô lệ tối tăm, và Chúa mới thử họ 40 ngày thôi, là họ đã xây một con bò vàng và nói với nhau rằng đây là con bò đã dẫn chúng ta ra khỏi vùng nô lệ. Anh chị em đọc Kinh Thánh, anh chị em sẽ thấy vô lý cực kỳ. Tại sao vậy? Người Israel tại sao vậy? Chúa mới dẫn anh chị em ra khỏi vùng đất nô lệ mà tự nhiên dựng một con bò vàng và nói đây là thần đã dẫn chúng ta ra khỏi vùng đất nô lệ. Khi chúng ta đọc thì chúng ta cảm thấy sung mãn luôn, cảm thấy chúng ta... Có nghĩa là chúng ta cảm thấy bực tức luôn về dân sự của Chúa. Tại sao họ lại hồ đồ như vậy? Tại sao Chúa mới cứu họ mà họ quên Chúa rồi? Nhưng mà cái hình ảnh đó cũng là hình ảnh của chúng ta ngày nay, kính thưa anh chị em. Đôi lúc Chúa làm những điều tốt cho chúng ta và chúng ta không nhận biết Ngài. Và chúng ta dâng vinh hiển cho những cái thần mà không phải là Chúa. Và bởi vì cái tội lỗi đó, Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng ta sẽ tận diệt hết dân này. Và dấy lên một dân khác là dòng dõi của Môi-se để ban phước cho Môi-se. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì đời sống cầu nguyện của Môi-se. Môi-se cầu nguyện, kêu cầu Chúa, nhắc nhớ Chúa về lời hứa Chúa đã dành cho dân sự của Ngài. Môi-se sấp mặt xuống đất cầu nguyện xin Chúa không giáng tai họa trên dân sự của Ngài. Và lời Chúa trong phong đoạn Kinh Thánh, Xuất Ê-díp-tô đoạn 32 câu 14 nói rằng Đức Giê-hô-va đổi ý không giáng tai họa mà Ngài định giáng xuống trên dân Ngài. Nếu Môi-se không cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã tận diệt dân Do Thái ngay lúc đó. Chúng ta bắt đầu thấy sự quan trọng của việc cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời Ngài sẽ hành động. Môi-se cầu nguyện xin Chúa đừng giáng phạt thì Chúa đã không giáng phạt. Một nhân vật khác mà chúng ta thấy là Gióp cầu nguyện cho các bạn của mình. Gióp là một người công chính mà Kinh Thánh bày tỏ rằng trên mặt đất chẳng có ai công chính như ông. Một người thánh khiết về mọi việc làm của mình. Một người giàu có, sống đẹp lòng Chúa Trời mà không ai có thể bắt bẻ được điều gì ở ông cả. Kể cả người hàng xóm cũng thích ông nữa, người ngoài cũng tôn trọng ông nữa. Nhưng mà với cái sự kiện cáo của Satan, nó muốn thử Gióp. Nó là tố cáo Gióp trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời thử nghiệm Gióp bằng cách là cho Satan hành hạ trên cuộc đời của Gióp. Bằng cách giết chết tất cả những con cái, lấy hết tất cả các tài sản. Và cuối cùng là giao cho Gióp một căn bệnh mà đau khổ, ghẻ, rồi là lỡ về da, rồi đau đớn và ngồi ở bên bụi tro. Đau đớn tột cùng. Và trong sự tột cùng đó, ông có những người bạn đến thăm mình để yên ủi mình. Và những người bạn đó là Elipha, Bindad và Sofa. Họ đến để an ủi Gióp. Và chúng ta khi mà chúng ta đọc đến sách Kinh Thánh Gióp là một cái đoạn hội thoại dài giữa các người bạn của Gióp và chính mình Gióp. Tuy nhiên, ông vẫn trung thực trong tấm lòng của mình, vẫn tin cậy Đức Chúa Trời. Ông tin rằng Đức Chúa Trời có chương trình tốt lành. Ông luôn luôn tin rằng Đức Chúa Trời không làm những điều gian ác. Và nếu Đức Chúa Trời có lấy đi hết tất cả mọi sự của ông đi nữa, ông vẫn quyết tâm thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông vẫn quyết tâm thờ phượng Ngài, no matter what. Cho dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, tôi vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là một câu chuyện mà trở nên rất là sống động và năng quyền. Ngày nay khi chúng ta đọc lại thì chúng ta cũng cảm thấy đây là một con người mà chúng ta cần phải noi gương theo, kính thưa anh chị em. Cho dù anh chị em có mất hết mọi thứ, cho dù người ta có bỏ rơi anh chị em, cho dù người ta có nói những điều dại dột đối với anh chị em, thì chúng ta vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà hoàn cảnh gì đã xảy ra trong cuộc đời của Gióp trong thời điểm này? Đó là những người bạn của mình nói về Chúa không đúng như Gióp đã nói về Chúa. Và bởi vì vậy Đức Chúa Trời sẽ phải đoán phạt các người bạn của mình. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa là Chúa đã hướng dẫn cho Gióp để cầu nguyện xin Chúa tha thứ những người bạn của mình. Và Kinh Thánh bày tỏ trong câu 8, câu 9, Gióp đoạn 42 rằng ta sẽ nhậm lời Gióp và không phạt các con theo sự dạy dỗ của các con. Các con ở đây là ba người bạn của Gióp. Vì các con không nói đúng đắn về ta như Gióp đầy tớ ta đã nói. Vậy Elipha người Theman, Bindad người Su-a, Sofa người Na-ama liền đi và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ. Đức Giê-hô-va nhậm lời cầu nguyện của Gióp. Mục đích họ đến là để yên ủi Gióp, nhưng mà họ yên ủi và họ nói về Chúa không đúng về Chúa, có nghĩa là họ nói những điều sai lệch về Chúa. Và điều đó khiến họ phải nhận lấy hậu quả. Tuy nhiên, Gióp đã cầu nguyện cho họ và Đức Chúa Trời nhậm lời của Gióp và không đoán phạt họ. Chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ hành động. Thứ hai, Samuel đoạn 24 câu 25. Đây là một hoàn cảnh mà vua David cầu nguyện cho dân sự khỏi chết tại sân đập lúa của Arauna. Đây lại là một hoàn cảnh khác. Vua David là một người vua được ân trong Kinh Thánh, tuy nhiên ông vẫn có những cái phạm tội mà rất là lớn đối với Đức Chúa Trời. Và một cái tội lớn nhất mà chúng ta được biết là trong Kinh Thánh thứ hai Samuel hoặc là Sử Ký, đó là tội về việc kiểm tra dân số. Nhiều người biết đến tội phạm tội tà dâm ngoại tình của vua David, nhưng mà không phải đó là tội lớn nhất trong cuộc đời của ông. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta khi ông phạm tội về việc kiểm tra dân số thì ông biết rằng đó là một tội rất lớn. Khi mà ông phạm tội tà dâm thì đó là một tội, nhưng mà khi mà ông kiểm tra dân số thì lại là một tội rất lớn. Chúng ta đọc Kinh Thánh và có nhiều người sẽ thắc mắc, ủa tại sao vậy? Cái việc kiểm tra dân số có gì đâu mà sai? Một người vua đi kiểm tra dân số để biết dân số mình bao nhiêu thì có gì đâu mà sai? Nhưng mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng ông kiểm tra dân số và điều đó không làm hài lòng Đức Chúa Trời một cách rất là mạnh mẽ. Và anh chị em biết tội đó là tội gì không? Tội đó là sự kiêu ngạo, kính thưa anh chị em. Vua David bắt đầu tập trung vào bản thân hơn, tập trung vào Đức Chúa Trời. Ông luôn luôn cậy dựa vào Đức Chúa Trời, giúp cho bản thân ông chiến thắng những trận chiến trong quá khứ. Ông luôn luôn tìm kiếm Đức Chúa Trời để cậy dựa vào ơn của Ngài. Và đã vượt qua nhiều trận chiến, ông đã thắng trong danh Chúa. Nhưng đến một thời điểm mà đất nước được vững mạnh và ông được ở trên ngai cao, thì ông bắt đầu có sự tập trung vào bản thân mình. Ông bắt đầu muốn kiểm tra xem dân số như thế nào rồi, lớn mạnh như thế nào rồi, và quên đi những điều đó là do Chúa ban cho. Và mặc dù điều đó đã xảy ra, chúng ta nghe như cảm giác không phải là một tội lớn, nhưng mà trước mặt Chúa tội đó là tội lớn vô cùng. Và vì tội lớn như vậy,
ông phải chịu hình phạt. Và hình phạt của ông là gì? Đức Chúa Trời sai nhà tiên tri Gad đến với ông và nói ông phải chịu lấy hình phạt. Và Chúa cho ba lựa chọn để chọn. Một là 3 năm đói kém, 2 là 3 tháng bị quân địch đuổi bằng gươm và sẽ đuổi kịp. Và option thứ 3, lựa chọn thứ 3 là dân sự sẽ bị 3 ngày bị hoàn hành bởi bệnh dịch từ tay của Đức Chúa Trời. Qua lời của tiên tri, Chúa cho vua David 3 sự lựa chọn, còn phải lựa chọn 1 hình phạt không tránh được. Đó là lý do khi chúng ta phạm tội hình phạt không tránh được, thưa anh chị em. Đó là lý do chúng ta phải học sống để tránh xa tội lỗi bằng mọi hình thức. Anh chị em cầu nguyện Đức Chúa Trời ngài tha thứ. Nhưng mà để chúng ta sống một đời sống khôn ngoan hơn thì tốt nhất không nên phạm tội, vì chúng ta sẽ chịu những cái hình phạt nhất định nào đó, những cái tổn hại nào đó trong cuộc sống. Vua David đã chịu 1 hình phạt và ông đã chọn hình phạt là thà rơi vào tay của Đức Chúa Trời còn hơn rơi vào tay của loài người, bởi đâu biết đâu Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, lúc ngài đánh phạt dân sự của ngài thì ngài tha thứ thương xót giữa chừng thì sao. Cuối cùng ông đã nói với Chúa, ông chọn hình phạt thứ 3 là 3 ngày ở trong tay Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc tiếp sách Samuel thứ 2 đoạn 24 và hoặc sách Sử Ký thì chúng ta thấy hình ảnh 3 ngày đó là 3 ngày mà Đức Chúa Trời sai một thiên sứ và giáng bệnh dịch trên toàn Israel. Và đến ngày thứ 3 có đến 70.000 người ngã chết vì bệnh dịch. 70.000 người, các anh chị em, đã ngã chết vì bệnh dịch. Và cái hình phạt đó nó vẫn đang tiếp diễn. Nhưng mà đến một thời điểm, vua David nhận ra rằng mình cần phải cầu nguyện xin Chúa tha thứ. Có thể lúc đó ông học được bài học của Môi-se chăng? Có thể lúc đó ông học được bài học là vẫn cần phải dâng tế lễ cho Chúa để Chúa nguôi cơn giận, để dân sự không còn bị chịu phạt. Và thậm chí trong lời cầu nguyện của ông còn nói rằng Chúa ơi, con là kẻ phạm tội, xin Chúa đánh phạt con, chứ đừng có đánh phạt trên những con chiên Israel là những con chiên vô tội. Và ông đã được Chúa ban cho là thấy được một cái vùng đất đó là của một người tên là Arauna, là sân đập lúa. Và David đã đến đó mua miếng đất đó và xây dựng một bàn thờ nơi đó, dâng tế lễ thiêu cùng tế lễ bình an. Trong câu 25 chúng ta thấy rất rõ, Đức Giê-hô-va nhậm lời cầu nguyện và chấm dứt tai họa trên nước Israel. Lại là một lần nữa dân sự phạm tội và kinh nghiệm cái sự hình phạt rất là to lớn. Và vua David tại thời điểm cuối của ngày thứ 3 đó, ông cầu nguyện, dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ngài nhậm lời và chấm dứt tai họa. Nếu chúng ta không cầu nguyện, Chúa sẽ không hành động. Mà nếu Chúa không hành động, chúng ta sẽ còn chết nữa trong hoàn cảnh của mình. Chúng ta sẽ còn trở nên khốn nạn nữa trong hoàn cảnh của mình, anh chị em. Cho nên hãy cầu nguyện. Khi có nan đề hãy cầu nguyện. Khi mà anh chị em thấy ở trong cái tình cảnh mà bị bủa vây bởi những cái sự tiêu cực của đời này, những sự khó khăn của đời này, những sự nói xấu của đời này, những sự khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta không giải quyết được, hãy cầu nguyện. Vì cầu nguyện Chúa sẽ hành động, ngài sẽ đáp lời và giúp cho chúng ta thoát ra khỏi tình cảnh đó. Một hình ảnh tiếp theo trong Công vụ Sứ đồ đoạn 12 câu 5 đến câu 7, Phi-e-rơ được hội thánh cầu nguyện. Đây là trong hoàn cảnh khi mà Chúa Giê-xu ngài đã về trời và ngài giao thẩm quyền cho sứ đồ Phi-e-rơ để xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Ông là người mà đi ra khắp nơi mà rao giảng về lời của Chúa, và trong ngày lễ ngũ tuần đã có đến hơn 3.000 người tiếp nhận Chúa, kính thưa anh chị em. Và Phi-e-rơ này tiếp tục đi giảng lời Chúa một cách mạnh mẽ rất là nhiều nơi, cho đến khi mà người ta tin Chúa nhiều quá, chế độ La Mã ngày xưa người ta bắt đầu có sự sợ hãi và người ta phải bắt Phi-e-rơ và giam trong ngục. Và trước đó không lâu, một sứ đồ của Đức Chúa Trời đã bị chém đầu chết. Và người ta quyết định sẽ đem Phi-e-rơ ra và chém đầu luôn. Nhưng mà anh chị em thấy điều gì xảy ra ở đây trong Công vụ Sứ đồ đoạn 12 câu 5 đến câu 7. Vậy Phi-e-rơ bị giam trong ngục, còn hội thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông. Nhưng ngay trong đêm trước khi Herod, tức là vị vua thời đó, đưa Phi-e-rơ ra sứ. Nhưng ngay trong đêm trước khi Herod đưa Phi-e-rơ ra sứ, Phi-e-rơ đang ngủ giữa hai tên lính bị xích bằng hai xiềng và có lính canh giữ trước cửa ngục. Thần linh, một thiên sứ của Chúa xuất hiện và ánh sáng chiếu trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ đánh thức ông và nói, hãy mau trỗi dậy. Xiềng liền rớt ra khỏi tay ông. Và chúng ta đọc thêm cái phân đoạn Công vụ Sứ đồ 12 đó thì chúng ta thấy Phi-e-rơ đã được an toàn và thoát ra khỏi ngục và trở về những nơi của mình. Nhưng mà anh chị em có thấy trong câu 5 khi mà Kinh Thánh nói rằng hội thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện với Chúa.
Bởi vì trước đó có một sứ đồ đã bị vua Herod giết bằng cách là chặt đầu rồi. Đây là một tin rất là kinh khủng. Và đây là trong đêm mà trước khi vua Herod đem Phi-rơ ra xử. Anh chị em thấy cái tình cảnh nó là ngàn cân treo sợi tóc. Một cái tình cảnh mà chúng ta cần sự giải cứu của Chúa. Chúng ta khao khát để cần sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, khi hội thánh khẩn thiết cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã dùng thiên sứ của Ngài giải cứu Phi-rơ.
Chúng ta thấy khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời Ngài hành động, Ngài làm ơn, Ngài thương xót trên chúng ta. Chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ còn làm nữa. Nhưng mà chúng ta không cầu nguyện, Chúa sẽ không làm. Nhà anh chị em nào đang ở trong tình cảnh công việc khó khăn, hãy cầu nguyện. Nhà ai đang ở trong tình cảnh mà không biết phải lựa chọn những bước tiếp theo như thế nào, hãy cầu nguyện. Nhà ai trong chúng ta mà cảm thấy mất phương hướng, mất ý nghĩa của cuộc đời thật sự của mình, hoặc không tìm thấy mục đích sống thật sự của mình, hãy cầu nguyện. Ngài trong chúng ta cảm thấy mình yếu đuối, tự ti, hãy cầu nguyện. Những ai trong chúng ta cảm thấy mệt mỏi, làm nhiều quá mà không được bao nhiêu, hãy cầu nguyện. Vân vân, vân vân và vân vân. Có rất là nhiều dấu chấm để cho chúng ta tự điền vào, các anh chị em. Nguyên tắc để chúng ta học được trong Kinh Thánh là chúng ta cầu nguyện. Hãy cầu nguyện trong những hoàn cảnh đó. Mặc dù tôi đưa ra rất nhiều câu Kinh Thánh buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà những câu Kinh Thánh này cũng không đủ đâu anh chị em. Tôi biết thời gian của chúng ta có giới hạn. Khi chính anh chị em đọc lời của Chúa, anh chị em sẽ kinh nghiệm nhiều hơn nữa và thấy nhiều hơn nữa. Đức Chúa Trời luôn luôn hành động trên sự cầu nguyện của dân sự Ngài. Ngài luôn luôn hành động khi chúng ta kêu cầu Ngài. Bởi vì Ngài là Cha thiên đàng của chúng ta, Ngài không bỏ rơi chúng ta đâu. Kinh Thánh Chúa hứa rằng ta sẽ không bỏ rơi con sẽ không mồ côi đâu. Ta sẽ không để con mồ côi bao giờ. Chúa Giêsu hứa rằng ta sẽ ở với các con từ nay cho đến tận thế. Và chúng ta đã biết như vậy thì chúng ta hãy xây dựng mối quan hệ cá nhân mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện. Một lẽ thứ ba tôi muốn chia sẻ với hội thánh của Chúa, đó là cầu nguyện chính là mục tiêu tấn công của kẻ thù. Cầu nguyện chính là mục tiêu tấn công của kẻ thù. Điều này có nghĩa là gì? Kẻ thù sẽ tấn công vào đời sống cầu nguyện của chúng ta. Hội thánh của chúng ta, một vụ mà quan trọng nhất, đó chính là một vụ cầu nguyện. Tôi không bao giờ dám nói một vụ thờ phượng, âm nhạc, dạy tiếng Anh làm chứng. Và thậm chí trước khi thành lập hội thánh, vợ chồng chúng tôi đã dìm mình trong sự cầu nguyện rất là lâu, các anh chị em, nhiều năm liền. Và tôi tin rằng anh chị em ở đây cũng là kết quả qua sự cầu nguyện Đức Chúa Trời Ngài làm. Nhưng mà không phải chỉ nhiêu đây thôi, Chúa còn làm nhiều hơn nữa nếu anh chị em dám cầu nguyện cho những người khác nữa. Nhưng mà để chúng ta biết được rằng nó là mục tiêu tấn công của kẻ thù, vậy chúng ta phải nhận biết kẻ thù chúng ta là ai. Kẻ thù của chúng ta là ai? Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu 2: anh em đã chết vì những sự vi phạm và tội lỗi của mình, là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. Kẻ cầm quyền chốn không trung là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. Đó là kẻ thù của chúng ta anh chị em, là ma quỷ đó. Và ma quỷ là Satan, nó có các quỷ sứ của nó nữa, mà Kinh Thánh bày tỏ là quỷ, tà linh, ác linh, uế linh, vân vân. Thứ hai, Cô-rinh-tô đoạn 4 câu 4, lời Chúa nói tiếp: thần của đời này là mù loà tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng tin lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Kẻ thù của chúng ta nó làm mù loà tâm trí của mình rồi, để chúng ta không thấy được vinh quang của Đấng Christ. Đó là lý do tại sao đôi lúc chúng ta nghe lời Chúa chúng ta không hiểu được. Hoặc là những người mới chúng ta chia sẻ với họ, dường như từ lỗ tai này nó ra lỗ tai khác và họ không tiếp nhận được.
Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng thần của đời này là kẻ thù của chúng ta, nó làm mù lờ tâm trí của những người đó để họ không nhận được ánh sáng tin lành vinh quang của Đấng Christ. Và chúng ta cần phải nhận biết được rằng kẻ thù của chúng ta thật sự tồn tại trên đất này. Và nó là thần của đời này, đã được trao cho quyền từ Adam tổ phụ chúng ta phạm tội. Khi tội lỗi vào thế gian thì cái quyền mà quản trị trên muôn loài muôn vật trên thế gian này được trao cho Satan. Mặc dù quyền đó không phải do Chúa ban cho, nhưng mà bởi vì tội lỗi, quyền đó đã được trao cho nó. Nhưng mà trong Chúa Giê-xu chúng ta đã được khôi phục hoàn toàn. Trong Chúa Giê-xu chúng ta có quyền trên kẻ thù của chúng ta. Chúng ta có quyền trên những điều xảy ra trong thế gian này. Đó là lý do chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu rất là năng quyền, kính thưa anh chị em. Những cái điều của đời này, những cái tội lỗi của thế gian, những cái sự tấn công của thế gian không còn ảnh hưởng trên chúng ta nếu như chúng ta dám dùng danh quyền năng của Chúa Giê-xu. Bởi vì trong Adam là tổ phụ của chúng ta, là người nam đầu tiên của thế giới, đã chết như thế nào và qua đó tội lỗi đã vào như thế nào, qua đó cái quyền quản trị thế gian đã trao vào tay Satan như thế nào, thì trong Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta khôi phục lại tất cả những cái quyền đó, chúng ta giành lại hết tất cả những gì đã mất, và chúng ta là những con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có quyền trên tất cả mọi việc gian ác và tối tăm trong thế gian này. Để chúng ta cần hiểu được điều đó, kẻ thù của chúng ta là thật, nhưng mà cảm ơn Chúa vì thẩm quyền Chúa trao cho chúng ta vượt trên những công việc của chúng nó. Và vì vậy khi chúng ta đã nhận biết được kẻ thù của chúng ta là gì rồi, thì chúng ta cần phải làm điều gì tiếp theo? Nó sẽ luôn luôn tìm cách để tấn công chúng ta, nó sẽ luôn luôn tìm cách để cắn xé chúng ta, nó luôn luôn tìm cách để chia rẽ chúng ta. Và chúng ta được biết rất rõ ràng là công việc của ma quỷ, là kẻ thù chúng ta đó, là nó đến để cướp, giết và hủy diệt. Nhưng mà tôi muốn nói với anh chị em một điểm cực kỳ quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, để cho chúng ta cùng được hiểu rằng nó sẽ tấn công trên đời sống cầu nguyện của chúng ta. Và tôi dám đảm bảo rằng nó sẽ tấn công trên đời sống cầu nguyện của chúng ta nhiều nhất, nhiều nhất hơn tất cả những thứ khác. Để chúng ta tìm hiểu về Daniel. Daniel là một người ở trong thời gian lưu đày dân Do Thái bị lưu đày qua Babylon. Ông là một người phục vụ rượu, phục vụ bánh cho vua, một người khôn ngoan hơn hẳn tất cả những người khác và được đưa lên vị trí rất là cao. Vua Babylon cho đến thời vua Assyria cho đến thời vua Medi và Ba Tư, có nghĩa là chế độ của họ nó trải qua nhiều vua khác nhau. Và trong thời đại mà Daniel đang phục vụ vua Medi và Ba Tư là thời đại của vua Darius, thì Daniel lúc này luôn luôn cầu nguyện kêu cầu Đức Chúa Trời, mặc dù ông là thống đốc giữ một vị trí rất cao trong đất nước của người Medi và người Ba Tư thời bấy giờ. Dưới vua có ba tể tướng, và ba tể tướng đó điều hành tất cả mọi công việc trên toàn thế giới, trên toàn vương quốc. Và vương quốc của Babylon cho đến Assyria cho đến Medi và Ba Tư tại thời bấy giờ là vương quốc lan tràn ra mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới, các anh chị em. Lãnh thổ của họ rất là mạnh mẽ, bản đồ của họ có dường như ở khắp mọi châu lục. Và ba vị tể tướng này, Kinh Thánh nói rằng Daniel là cái người đã được ơn hơn cả, khôn ngoan hơn cả. Ông khôn ngoan và vượt xa hơn hẳn hai người kia, Kinh Thánh nói như vậy. Và vì ông khôn ngoan và vượt xa hơn hẳn hai người kia, anh chị em biết điều gì đã xảy ra không? Hai người cái ganh tị. Daniel được ơn trước mặt vua hơn hai người kia, cho nên họ ganh tị. Và khi họ ganh tị thì họ làm gì? Họ tấn công, họ công kích Daniel. Và trong Kinh Thánh chúng ta được thấy rằng họ tấn công bằng cách là xúi dục vua ra một sắc lệnh là không được cầu nguyện. Bây giờ anh chị em hãy suy nghĩ, tại sao không có tấn công bằng cách khác mà tấn công là ra một sắc lệnh không được cầu nguyện? Anh chị em thấy vô lý không? Mình đọc phân đoạn Kinh Thánh này để chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Daniel đoạn 6 câu 6 đến câu 9. Các tể tướng và thống đốc kéo nhau vào chầu vua và tâu: vua Darius vạn tuế. Tất cả các tể tướng trong vương quốc, các tướng lãnh, các thống đốc, các quan tham mưu và các tổng đốc đều đồng tình xin bệ hạ ra một sắc chỉ và ban một lệnh cấm nghiêm nhặt, là trong 30 ngày nếu ai kêu cầu bất cứ thần nào hay người nào khác ngoài vua thì tâu bệ hạ, kẻ ấy phải bị quăng vào hầm sư tử. Câu 8. Bây giờ kính xin bệ hạ lập lệnh cấm đó và ký vào chỉ dụ để luật này không thay đổi được như luật pháp bất di bất dịch của người Medi và người Ba Tư. Vậy vua Darius ký vào chỉ dụ và lệnh cấm đó.
Anh chị em có thắc mắc không, tại sao nó không tấn công vào điều khác mà nó tấn công vào việc ngăn cấm sự cầu nguyện của Daniel? Anh nghĩ về điều đó thôi. Nó có thể tấn công vào thân thể của Daniel, tấn công vào cái business của Daniel, là công việc của Daniel, hoặc là tấn công vào con cái của Daniel, hoặc giả sử Daniel có con cái, hoặc người thân của Daniel, những người bạn của Daniel, vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy nó tấn công vào đời sống cầu nguyện của Daniel. Bởi vì Daniel là một người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Daniel cầu nguyện và ông luôn luôn giữ một đời sống cầu nguyện. Chúng ta thấy đời sống cầu nguyện của ông như thế này trong câu 10, Kinh Thánh bày tỏ: khi Daniel được tin rằng chỉ dụ đó đã được ký thì về nhà, lên một phòng cao nơi có các cửa sổ hướng về Jerusalem, bởi vì lúc đó Israel đang bị lưu đày ở bên ngoài. Cho nên ông vẫn thường hướng về Jerusalem là nơi quốc gia của mình. Tại đó mỗi ngày 3 lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời vẫn như vẫn làm từ trước đến nay. Có nghĩa là nghe xong chỉ dụ, điều đó không làm cho ông dừng hoặc là cởi bỏ sự cầu nguyện. Ông vẫn tiếp tục làm điều đó như vẫn thường làm. Có nghĩa là đời sống của ông vẫn thường làm như vậy, thói quen rồi, bản chất rồi, ông vẫn làm. Ông không từ bỏ việc cầu nguyện. Kẻ thù nó sẽ tấn công đời sống cầu nguyện của chúng ta. Đó là lý do ngày nay mà nó quăng TikTok này, nó quăng Facebook này, nó quăng YouTube này vào trong đời sống chúng ta này. Nó quăng những cái game này, nó quăng những cái phim này, những cái truyện tranh này, nó quăng những cái thứ tào lao này để vào trong cuộc đời chúng ta. Để làm gì anh chị em? Để anh chị em không có cầu nguyện. Để chúng ta không cầu nguyện, yes. Và chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ... Chúng ta tự trả lời. Amen. Kẻ thù nó sẽ tấn công vào đời sống cầu nguyện của chúng ta, vì nó biết khi chúng ta cầu nguyện thì ai hành động? Chúa hành động. Và vì Chúa hành động thì nó có cản lại được Chúa không? Không. Nó biết rằng Chúa hành động là rồi, nó xong rồi. Nó xong rồi, nó tiêu rồi. Men kia nó cầu nguyện rồi, men chạy thôi. Men nó cầu nguyện buổi sáng dậy cầu nguyện đau đầu nhưng không có chạy thôi. Nó sẽ tán loạn, và kẻ thù của chúng ta nó sẽ gọi là scatter all over the places. Nó lang thang khắp nơi này nơi kia, nó không còn gọi là tập trung vào chúng ta, và nó tấn công chúng ta, tại nó sợ quá, thấy mình cầu nguyện nó sợ. Không phải nó sợ mình đâu, nó sợ Chúa của mình. Daniel cầu nguyện, ông không từ bỏ sự cầu nguyện. Và câu 21 chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy Daniel liền tâu với vua: chúc bệ hạ sống mãi mãi, Đức Chúa Trời của tôi đã sai thiên sứ ngài đến và bịt miệng sư tử nên chúng không làm hại đến tôi, bởi vì trước mặt ngài tôi được kể là vô tội. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, và Ngài đã giải cứu Daniel. Ngài đã giải cứu ông ra khỏi hầm sư tử. Và chúng ta đọc tiếp thêm phân đoạn này, chúng ta sẽ thấy là vua bắt đầu bắt hết tất cả những người kiện cáo đó thả vào hầm sư tử. Và khi họ vừa vào hầm sư tử một cái đó, là từ đằng xa đó, sư tử đã bay lên và vồ lấy họ và xé xác họ ra từng mảnh rồi. Chúa Trời của chúng ta quyền năng như vậy đó anh chị em. Kẻ thù của chúng ta, nó tấn công vào đời sống cầu nguyện của chúng ta, nó khiến cho chúng ta không muốn cầu nguyện, nó khiến chúng ta mệt mỏi, không muốn dành thời gian với Chúa. Bởi vì nó biết khi chúng ta cầu nguyện, nó sẽ không hơn chúng ta được. Cho nên trước đây tôi cũng hay nói với chúng ta một điều rằng, người ta, kẻ thù nó không sợ chúng ta được ơn, không sợ chúng ta làm được nhiều việc, không sợ chúng ta tài năng, nhưng mà nó sợ chúng ta cầu nguyện. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời ngài hành động. Và tại sao tôi dám nói điều này rất là mạnh mẽ thế nhé? Bởi vì tôi kinh nghiệm điều đó. Tôi kinh nghiệm điều đó. Lúc mà mới bước vào trong một vụ thì tôi cảm thấy rằng chúng ta phải làm nhiều, chúng ta phải làm cái này cái kia, phải làm việc A, việc B, việc C, lên một cái list, một cái danh sách, phải có những việc cần phải tiến hành làm, vân vân. Nhưng mà càng làm nhiều thì kết quả có chút xíu à. Mà khi mà không có làm nữa, dẹp hết, dành thời gian cầu nguyện nhiều hơn. Cầu nguyện thì bắt đầu thấy Chúa làm nhiều hơn và nhiều kết quả hơn. Nó lạ lắm. Cho nên đây là một điều mà chúng ta cần sự mặc khải Đức Chúa Trời để hiểu được, cần đức tin thuần khiết để nắm biết vững chắc được những điều này. Kính thưa anh chị em, Chúa sẽ hành động trên lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu anh chị em đang cầu nguyện và cảm thấy sự cầu nguyện chưa được đáp ứng, chưa được trả lời, hãy tiếp tục kiên trì trong sự cầu nguyện. Nếu chúng ta cầu nguyện và cảm thấy được rằng chúng ta không thấy được điều gì, bởi vì Kinh Thánh nói rằng chúng ta không sống bởi mắt thấy mà chúng ta sống bởi đức tin. Đức tin là những điều chúng ta tin chắc rằng những điều sẽ xảy ra trong tương lai, là hy vọng về những điều sắp xảy đến trong tương lai. Và chúng ta có hy vọng đó, có đức tin đó, là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục làm. Chúng ta vẫn quyết định như Job, là một người sống một đời sống vâng phục Chúa, thờ phượng Đức Chúa Trời. No matter what, cho dù việc gì có xảy ra đi chăng nữa, ông vẫn có một cuộc đời cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời. Daniel, cho dù ở trong cái hoàn cảnh mà bị người ta cấm đoán, bị người ta nói rằng không được cầu nguyện nữa, ông vẫn một lần, một ngày 3 lần quỳ gối cầu nguyện, tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và đó là cơ hội để cho
ông kinh nghiệm được sự bứt phá trong cuộc đời của mình. Và anh chị em thân mến, để kinh nghiệm được sự bứt phá trong cuộc đời của chúng ta, trong mỗi hoàn cảnh của chúng ta, anh chị em không thể sống thiếu đời sống cầu nguyện. Chúng ta không thể thiếu cái đó được. Chúng ta không thể thiếu cái đó được. Trước khi thành lập hội thánh thì vợ chồng chúng tôi có cơ hội để đi 3 ngày training, gọi là CMN Launch Church Multiplication Network, một cái tổ chức rất lớn của Assembly of God. Chúng tôi được trả tự do, ở miễn phí, ăn ở miễn phí, được đi miễn phí, và những hội thánh đó họ huấn luyện cho chúng tôi rất là nhiều, 3 ngày liên tục anh chị em. Và chúng tôi được huấn luyện, được học hỏi rất là nhiều điều. Họ dạy dỗ những điều rất là hay về việc làm việc chung với nhau, việc thành lập hội thánh. Và phần lớn các hội thánh là hội thánh người Mỹ, văn hóa phương Tây. Và chúng tôi cảm thấy chúng tôi học được rất là nhiều điều. Và chúng tôi nói rằng khi chúng tôi đi về, chúng tôi sẽ áp dụng hoàn toàn những điều đó. Mặc dù những điều đó là những điều rất là thực tiễn, thực tế, và chúng ta áp dụng. Và hội thánh người Mỹ họ đã áp dụng những điều đó rất là nhiều, và họ đã thành công. Cho nên đó là lý do họ training, huấn luyện lại cho chúng ta là những hội thánh nhỏ, và là những hội thánh nhỏ lẻ, hoặc là những người sắc tộc thiểu số ở đất nước Mỹ này. Và chúng tôi cảm thấy chúng tôi học hỏi được rất là nhiều. Nhưng mà khi thật sự bước vào một vụ và hội thánh của Chúa được mở ra thì hình ảnh nó không như vậy. Những điều chúng tôi học được không áp dụng được ở đây, trong cộng đồng của chúng ta. Mặc dù những điều đó rất là hay, không áp dụng được, không thực hiện được. Và đã có thực hiện và không thành công, không hiệu quả. Nó kéo chúng tôi đến một cái hoàn cảnh là vợ chồng chúng tôi quỳ gối cầu nguyện với Chúa nhiều hơn. Chỉ biết cầu nguyện với Chúa. Và sự xuất hiện của anh chị em là một nguồn phước rất là lớn, sự khích lệ rất là lớn cho chính bản thân tôi và vợ của tôi. Anh chị em là cái sự trả lời trong sự cầu nguyện của chúng tôi. Và kể cả như anh chị em online nữa. Tôi tin rằng Chúa sẽ còn làm những việc lớn qua hội thánh của Chúa tại nơi đây. Anh chị em ơi, Chúa sẽ làm những việc lớn. Chúa đã sử dụng cô Huê để có một sự cảm giác giống như là một cái lời tiên tri trong tuần thứ tư khi chúng ta cầu nguyện vừa qua, là cô Huê thấy được một vụ rất là lớn sẽ ra từ đây. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi tin và tiếp nhận. Tôi tin rằng đến thời điểm của Chúa, Đức Chúa Trời sẽ làm. Và sẽ làm lớn hơn nữa. Amen anh chị em. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, xây dựng một đời sống cầu nguyện vững chắc để Chúa Ngài hành động trên cộng đồng người Việt của chúng ta. Để chúng ta không có ai phải khoe khoang và tự hào về bản thân của mình, về khả năng riêng của mình. Nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng làm mọi sự, ban phước cho hội thánh của Chúa, cũng như xây dựng vương quốc của Chúa tại nơi đây. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Giờ này chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên và chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại hội thánh VNextGen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube VNextGen Church, là hội thánh VNextGen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa. Cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.